Thế Pháp này nói về lửa là bởi vì bên Ấn Độ nó có cái ngoài đạo thơ thương lửa giống như ba tôn giả cái diệp đó. Đu lâu từng lo cái diệp, già già cái diệp, năng đề cái diệp đó. Thế cả vì này thơ thương lửa. Và bởi vì cái xã hội Ấn Độ xưa mà có người trong cái tiến trình mà sống của con người á, còn có cái giai đoạn bởi vì thôi tất cả cái sinh hoạt của người, văn minh của người có cái văn minh của lửa, nhờ lửa mà làm nấu được cả thức ăn rồi chế biến bao nhiêu thứ nữa. Rồi vì vậy có người tự nhiên họ quý ngọn lửa, rồi họ thì họ coi những vị thần như là trời cho hay thượng đế ban cho, họ quý lắm bởi sự sống của con người, hạnh phúc con người liên hệ với lửa. Rồi vì vậy họ mới biến thành là cái lửa cái gì thiêng liêng, họ tôn thờ. Rồi cái lửa bởi ngày xưa cũng có cái đồ để giữ lửa, thành tự họ phải có làm thế nào để họ làm ngọn lửa đừng tắt, họ giữ cho là họ làm cho thiêng liêng, người ta mới ham giữ như vậy để khi cần mình dùng nó, nên có cái đào thân lửa. Rồi sau đó còn biến thành những cái bếp thì lúc đầu thì khởi từ cái nhu cầu sự cái quý hóa cái nguồn lửa, do cái lòng quý hóa mà người ta tôn trọng nguồn lửa, rồi từ cái tôn trọng quá đáng ấy, rồi họ ta thờ lửa, rồi từ thờ lửa rồi họ mê tín nữa, nhiều thứ lắm. Rồi có những người mà thờ thần lửa như cái ông Bà La Môn này là họ phải đem lửa, họ làm cho cái nguồn lửa trở thành thiêng liêng hơn bằng cách là lấy máu của mấy con vật này, vì giết hàng trăm con vật có tám sanh á, cừu dê rồi tất cả để mà làm lễ tế để được phước lớn và làm cho cái nguồn lửa nó thiêng hơn, đại khái là vậy. Rồi cái người Bà La Môn này đến bạch Thế Tôn như vậy, rồi nói ai mà đem cái súc vật đến cái trụ tế đang là để mà cúng thần lửa đó thì là phước lớn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Thì Đức Phật nói ta có nghe, là bởi vì ông nói vậy thì ông Đức Phật nghe thôi chứ ngài không có phê bình gì cả. Vì ngài là một bậc nhân chứng sư phàm, bậc mẫu phàm như vậy, ngài cũng vội vàng chi mà chỉ trích, vì họ có hỏi mình đâu, chuyện là chuyện niềm tin của họ, thành ngài yên lặng. Nhưng mà khi Đức Phật nói như vậy thì cái người Bà La Môn này vậy thì là Đức Cô Đàm, ông Cô Đàm với tôi là cũng đồng quan điểm. Thì ngài A Nan phải biết là ông này không biết được cái thái độ của Đức Phật, ông chưa hiểu được cái cách cư xử của Đức Phật. Thành ngài A Nan mà rằng là ông phải đặt câu hỏi lại, là tuy nhiên là thưa Đức Cổ Đàm, tôi muốn nghe ngủ lửa như vậy như kia, thì Cổ Đàm hãy Đức Cổ Đàm hãy dạy dỗ cho con thế nào đó để con được an lạc lâu dài. Tuy nhiên là Đức Cổ Đàm hãy dạy cho con nhang lên ngủ lửa nào, ngủ lửa này có hạnh phúc an lạc lâu dài không, hay là nhang lên ngủ lửa nào khác để cho con được an lạc lâu dài. Đó thì ý là vậy. Thì khi đặt câu hỏi đó thì Đức Phật mà nói, Đức Phật mà dạy, nếu như ông chỉ len ngủ lửa đó mà với kế tế tất cả 100 công thủ thì tất nhiên là dừng lên ba cái thân kiếm, đó là thân kiếm, ý kiếm và khẩu kiếm. Tất nhiên là mình mà nói ra biểu người ta phải giết để mà thờ, đó là cái khẩu kiếm, một cái kiếm đấy, về cái nghiệp về khẩu đó, bất thiện cái kiếm, bất thiện chẳng phải là kiếm thiện. Cái kiếm thiện nó diệt trừ cái phiền nào, cái kiếm bất thiện đem ra phiền nào, gây phiền nào. Rồi mình hành động á, cái việc đó để mà tế lửa thì là bị cái nghiệp, gọi là cái nghiệp kiếm, phải cái thân kiếm, nói là khẩu kiếm, mà còn mình suy nghĩ tá ý để mà làm chuyện đó, để mà thờ thần lửa cho được có phước lớn, có ích lớn, gọi là ý kiếm. Ba cái thân kiếm đó là ba kiếm bất thiện, nó đưa đến cái chỗ khổ sự đọa sự địa ngục mà thôi. Đức Phật dạy ngọn lửa đó là ba ngọn lửa đó là ngọn lửa bất thiện, phải không? Thành không nên thờ ngọn lửa đó. Thì Đức Phật mà ngài dạy là có ba cái ngọn lửa này cần phải tôn thờ này, ăn lửa này cần phải để ý này, đó chỉ là lửa tham, lửa sân, lửa si, phải dập tắt ba ngọn lửa này, phải để ý ba ngọn lửa này, chứ ngọn lửa kia không có để ý, nhưng mà để ý ba ngọn lửa này là phải dập tắt lửa tham, lửa sân, lửa si, ba cái đó phải dập tắt, phải đoạn thành. Ngài ví dụ tham hằng như lửa, thì cái lửa mà đáng bàn không phải cái ngọn lửa đó, mà cũng lửa tham nó bốc cháy này. Ông sẽ tại sao phải bận rộn cái ngọn lửa đó, mà bận rộn để ngọn lửa nó thiêu đốt trong tâm mình, lửa tham. À, tham nó đốt cháy cái tâm tư mình, giống như ngọn lửa nó đốt cháy, lửa sân nó đứt đốt cháy, và lửa si nó đứt đốt cháy trong tâm mình. Thì Đức Phật dạy hãy để ý thì ba ngọn lửa này, thì ông muốn được an lạc, hạnh phúc an lạc lâu dài là phải dập tắt ba ngọn lửa này, không phải nhen nhúng nữa mà phải dập tắt ba ngọn lửa này. Lạc nữa thì Đức Phật có biểu nhen lên vài ngọn lửa nữa, nhưng mà đây là dập tắt ba ngọn lửa này thì mới được an lạc, hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì ở đây quý vị biết rằng cái đoạn kinh nghe cái lời lẽ nó có vẻ hơi buồn buồn, hơi quá trầm tĩnh, quá khô khan đi, mình đi nhẹ nhàng. Nhưng mà quý vị biết là trong đoạn kinh Phật Hóa là ngôi nhờ lửa tam giới, thì trong đó cũng nói lửa tam giới là gì, lửa tham, lửa là sống. Tam giới này là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là giống như sống trong cái nhờ lửa nó bốc cháy. Tại đây Đức Phật cũng bị vậy nè, có ba ngọn lửa đó nó thiêu cháy tâm hồn của người này. Thành cái lửa Đức Phật nương vào cái lửa quý đời người ta tôn thờ mà sai lầm nói ngài, mà nói có ngọn lửa trong lòng phải dập tắt ngọn lửa lòng này, lửa tham, lửa sân, lửa si, mà dập tắt lửa tham, lửa sân, lửa si đó là dập tắt ngôi nhờ lửa tam giới ở trong kinh Phật Hóa. Vì thế hành nói đơn giản như vậy thôi, dập tắt ngọn lửa tham sân si thì nhiều lần Đức Phật nói đến ngọn lửa này chứ không phải một lần ở đây. Còn một lần ngài đi giữa đường với tôn giả A Nan, thì Đức Phật ngài đứng đi như vậy, ngài quay lui, ngài gọi ngài A Nan, ngài nói: "Này A Nan, thế giới nó bốc cháy." Thì ngài đang giật mình, bạch Thế Tôn, như thế nào là thế giới nó bốc cháy? Thì Đức Phật còn nói: "Thế giới nó bốc cháy như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân, như ý." Đó. Như thế nào là thế giới bốc cháy như mắt? Nếu con mắt từ nếu con mắt tham khởi sân khởi si khởi, từ nếu lục tai tham khởi sân khởi si khởi, từ tất nhiên là sáu căn, từ sáu căn mà tham khởi sân khởi si khởi, tự nhiên ngủ lửa nó bốc cháy, nó đốt cả thế giới này, gọi là thế giới nó bốc cháy, thì làm nó dập tắt cái ngọn lửa của thế giới này. Cùng Đức Phật cũng dạy đơn giản mà nó có cái tính chất thức tỉnh, là mình tưởng là sống như là bình an là rồi ngủ yên, mình tưởng là yên, không có lo lắng, không có lo lắng, không sợ hãi, không lo lắng gì cả. Mà Đức Phật nói như vậy để mình tích là mình đang bị mấy cuộc lửa thiếu chảy. Thiếu chảy như mắt á, cũng mắt là từ cũng mắt nhìn cả cái sắc đẹp, rồi lửa tham khởi, nhìn cái sắc không đẹp cũng như ý là cái sân khởi, là ngủ lửa nó đốt chảy mình qua con mắt, đốt chảy tâm mình qua con mắt. Đó là nếu mà biết như thế này mà mình ngăn trừ từ mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, làm cho ba ngọn lửa đó đừng có đốt cháy, không phải là nhen ngọn lửa đó lên mà dập tắt mấy ngọn lửa đó từ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì tự nhiên là gọi là dập tắt ngay tam giới, là thoát ly được tam giới. Xin thưa, cũng đường tu hành đơn giản này là chỉ đoạn trừ tham sân si. Ở chỗ nào mà có tham sân si khởi thì dập tắt ngay ở chỗ đó. Mà vì việc ở chỗ nào rồi nó chỉ khởi lên ở tai mắt mũi lưỡi thân và ý. Là như vậy mới được an lạc lâu dài và hạnh phúc lâu dài. Thì Đức Phật giải tiếp: người bị tham làm cho ái nghiệm chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà La Môn, làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý. Người ấy sau khi làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý, khi thân hoài mạng chúng sanh vào quậy dữ, ác thú đòi sự địa ngục, do vậy lửa tham này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa và cần phải không nên thân cận? Người bị sân làm cho tức giận chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà La Môn, làm ác hành về thân, làm ác lành về lời, làm ác hành về ý. Người ấy sau khi làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý, khi thân hoài mạng chúng vào quậy dữ, ác thú đọa xứ địa ngục, do vậy lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa si cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị si làm cho mê mờ chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà La Môn, làm ác hành về thân, làm ác hành về lời nói, làm ác hành về ý. Người ấy sau khi làm ác hành về thân, làm ác hành về lời nói, làm ác hành về ý, khi thân hoài mạng chúng sanh vào phải dự ác thú đòi sự địa ngục, do về lửa si này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này Bà La Môn, cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này Bà La Môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Thế nào là ba? Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cúng dường. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng cung kính? Đó. Đức Phật nói dập tắt ba ngọn lửa rồi, chứ bây giờ ngài biểu, ngài dạy thêm là phải nhen lên ba ngọn lửa nào. Nhen lên ba ngọn lửa nào nữa mà gọi là ngọn lửa đáng được tôn kính, tán thán, cúng dường. Ở đây này Bà La Môn, những người mẹ, những người cha của người ấy, này Bà La Môn được gọi là lửa đáng cúng kính. Vì cớ sao? Từ đấy này Bà La Môn khiến cho mang lại, khiến cho sinh ra, do vậy lửa đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa gia chủ? Đó. Vì vì thấy cái lửa thứ nhất ấy, ngồi đằng gian đó là bố mẹ, đó là tượng trưng như ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa này là ngọn lửa giống như ngọn lửa mà cả ngoài đạo họ thờ ấy, nó đem lại tất cả cái hạnh phúc cho loài người, từ lửa nấu thức ăn vân vân, đem tiếng ý, thì chính bố mẹ là cái ngọn lửa mà mình được phải duy trì, như người ngoài đạo đang duy trì ngọn lửa kia vậy. Người mẹ và người cha là hai vị đó đã đưa mình, sanh mình, đưa mình vào đời và cho mình gặp Phật pháp vân vân, tất cả đó là ngọn lửa đáng được cung kính, đáng được cúng dường. Đây là tượng trưng, ngài chỉ nói tượng trưng thôi. Như là nếu như mà mình cần phải tôn thờ ngọn lửa, tất nhiên mình có cái tâm cung kính thờ vì ngọn lửa kia như một đấng thiêng liêng, một đấng phàm thiên thiêng liêng, thì sự thật cái lòng cung kính thiêng liêng đó cần được hướng về hai cái vị, đó là bố và mẹ. Đó, cần được tôn thờ, phải tôn thờ bố mẹ như tôn thờ ngọn lửa kia vậy. Ý là vậy. Thành thử đây là Đức Phật xác định một sự liên hệ của bố mẹ đối với con cái rất là thiêng liêng, đáng được tôn thờ. Chẳng những là quý, là quan trọng rồi, mà nó thiêng liêng nữa, đáng được tôn thờ. Đó là lựa bố mẹ, một lựa này cần được nhang lên và cần được cung kính cúng dường. Thì điều này quý vị nhớ lại chính đại lễ lục phương của vậy, là người ta ra ta lại, có người thanh niên ra lại sáu phương, thì Đức Phật nói nên trở về lại cái sáu phương này này. Trong giả lý bậc thánh đó là gì? Là làm bộ phận này, như phương đông chàng là tượng trưng cho bố mẹ, con mà hiểu về bố mẹ, bố mẹ lo cho con cái, mà con hiểu về bố mẹ mà chú đúng pháp, thì cái đó là đại lễ phương đông. Cho nên ở đạo Phật á, hoàn toàn không bao giờ đẩy con người đi ra ngoài mà cầu cảnh bên ngoài, và hoàn toàn không vụ hình thức, không đại lễ, không làm gì cả, không có làm cái chuyện quỳ lùi ở một hình tướng nào cả, mà trở về làm những bộ phận thiết thực. Nguyên là vậy đấy, nguyên Đức Phật là dạy về thế này. Là tự nhiên đừng có thơ ngôn lừa, mà cái ý nghĩa thơ ngôn lừa chính đó là thơ kính cha mẹ mình. Cũng như bên kia đại lễ không phải là đại lễ phương đông, mà cái việc của trở về mà hiểu về bố mẹ, thì khi là thương con cái, thì cái đó gọi là đại lễ phương đông. Thành thử đòi hỏi những cái hành động cụ thể mà để làm thế nào đưa mình vào an lạc giải thoát, cái đó mới gọi là cái ý nghĩa đại lễ của đạo Phật. Thành hoàn toàn đạo Phật không phủ hình thức, nhưng vì qua cái biến chuyển của lịch sử, qua những thay đổi của lịch sử nhân loại đó, thì người ta bắt đầu người ta định cái nhu cầu tâm lý, người ta cần có hình thức và hình thức đại lễ. Vì vậy cho nên khi mà mình đại lễ Phật á, cho dù bây giờ mình vẫn hành lễ đại lễ Phật, thì mình phải hiểu rằng đại lễ là đại lễ những lời dạy này của Đức Phật, để mình nhắc mình trở về càng sớm càng tốt, phải nhảy về vào đi vào những công việc giải thoát cho tự thân, lợi ích cho tự thân, lợi ích giải thoát cho tự thân và cho xã hội, thì như vậy mới đúng đạo Phật. Thì tính chất thiết thực là vậy, chứ đừng có chờ đợi một cái ân huệ, một cái phần thưởng nào, bất cứ một từ, bất cứ một năng lực nào bên ngoài hết. Dù đó là thần chú cũng được, không bao giờ thần chú thì đem lại giải thoát. Cái đó là cái mà gọi là trí tuệ của đạo Phật, cái sắc thái của đạo Phật. Và tiếp theo, ở đây này Bà La Môn, những người con, những người vợ, những người phục dịch, những người đưa tin, những người làm công cho người ấy, này Bà La Môn, đây gọi là ngọn lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ này được cúng kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng được cúng dường? Quý vị thấy ở đây mới thấy cái tính chất nhân bản của đạo Phật, và mới cái tính chất gọi là đề cao con người, kính trọng con người tối đa. Bởi vì những người như không đừng nói chỉ là bố mẹ, những người mà ân nhân lớn của mình, mà ngay những người quan hệ như vợ chồng là hai người, thì trước khi là vợ chồng cũng hai người xa lạ mà thôi, rồi không đừng nói đến vợ chồng nữa, mà đến những người giúp việc, những người đưa tin, những người phục dịch thôi, mà phải có thái độ đối xử với họ, phải tôn kính, phải cúng dường, phải tôn trọng. Thì như vậy rõ ràng là coi cái con người còn giá trị thiêng liêng thực sự, phải tôn trọng, phải cúng kính. Ai mà sống được như thế này, có thái độ sống như thế đó, thì mới thực sự là người Phật tử và có điều kiện để đi sâu vào giải thoát. Còn mình còn không được, chưa biết kính trọng của người thực sự, thì chưa khó mà có thể nói giải thoát được. Khó thật sự. Họ nói chứ thì nói, chứ ngay bản thân tôi thì tôi nói, nếu như chừng nào tôi chưa kính trọng mọi người, thì tôi cũng nghi ngờ sự giải thoát của mình thực sự. Bởi vì không chờ đợi mình làm gì đó mà mình cho rằng qua cái công phu đó để giải thoát, thì điều đó đáng nghi ngờ, là bởi vì cái tâm mình vẫn chưa cung kính, chưa kính trọng con người thực sự. Khó. Đây là nói rõ ràng đối với những người mà người giúp việc thôi. Thành thử trong này gọi là cái giá trị con người được tôn kính, được kính trọng, được tôn kính tối đa chứ không phải. Đối với đạo Phật là vậy, cho nên mình phải biết rằng là đạo Phật là đạo rất nhân bản, đề cao con người, đề cao giá trị con người, giải thoát con người, giá trị con người. Ai mà hiểu rằng đạo Phật là đẩy con người vào nô lệ là hoàn toàn sai, và bắt tay vì những cái thế lực để đưa con người vào nô lệ hoàn toàn sai, là bởi vì không bao giờ đạo Phật có những chuyện đó. Trong giáo lý không có, và những người mà theo Đức Phật cũng không bao giờ hiểu như vậy và làm như vậy. Và thứ ba, ở đây này Bà La Môn, những sa môn Bà La Môn nào từ bỏ kiêu mạn phóng dật, sống khám nhận nhu hòa, mọi người điều phục từ ngã, mọi người an trị từ ngã, mọi người lắng dịu từ ngã, này Bà La Môn, đây là ngọn lửa đáng được cúng dường. Do vậy lửa đáng được cúng dường này được cúng kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này được cúng kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Chánh lạc là cái lạc giải thoát sau cùng. Còn lửa củi này Bà La Môn, cần phải thường thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, cần phải thường thường để một bên. Quý vị thấy Đức Phật dạy lửa củi không đáng chi, quan trọng lắm. Cái lửa củi thì tôi không nói gì, cái lửa này mình nói cái lửa củi, cái lửa củi để có một bên. Tuy nhiên là hắn có khí có đồng chứ không phải không, nhưng mà hắn phải là vấn đề để mà nói, hắn liên hệ chứ đến an lạc lâu dài và giải thoát thực sự cả, hắn liên hệ từ giáo lý giải thoát của Đức Phật.
thành cái ngọn lửa sau cùng á, ngọn lửa sau cùng mà cần phải nhang nhúng, cần phải cúng kính đảnh lễ tôn trọng cúng dường, đó là ngọn là gì, là làm thế nào để từ bỏ kiêu mạn, đó là ngọn lửa cần nhang lên. Nhang ngọn lửa này có nghĩa là từ bỏ kiêu mạn, từ bỏ phóng dật, từ bỏ sống sống không kham nhẫn, để mình sống kham nhẫn này là nhang ngọn lửa, sống nhu hòa kham nhẫn là nhang ngọn lửa này lên. Điều phục từ ngã, điều phục từ ngã có nghĩa là chế ngự, rời khỏi cái chấp thủ ngã, cái ngã cả ngã si, ngã màng, ngã ái đó, chế phục mấy cái đó, cái từ ngã. An trị từ ngã tất nhiên làm dập tắt tất cả cái vọng tưởng, cái ngã, cái tư duy về hữu ngã nó mất ấy. À, thì không có an trị từ ngã, mọi người lắng dịu từ ngã này. Bà La Môn đây gọi là ngọn lửa đã được cúng kính cúng dường. Được nói như vậy, Bà La Môn Utgatara Utgata Sarira bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng, và thưa tôn giả Gotama, con sẽ thả năm trong con bồ đực và cho chúng sống, con sẽ thả năm con nghệ, năm trong con nghệ đực và cho chúng sống, con sẽ thả năm trong con nghệ cái và cho chúng sống, con sẽ thả năm trong con dê và cho chúng sống, con sẽ thả năm trong con cừu và cho chúng sống, hãy để chúng ăn cỏ xanh, hãy để chúng uống nước mát, hãy để gió thổi cho chúng mát. Quý vị thấy nhân đạo đẹp và hạnh phúc hòa bình phải không? Đấy, hòa bình nghe đọc cái đoạn này là thấy hòa bình cả thế giới rồi phải không? Hãy để cho chúng ăn cỏ xanh, hãy để cho tắm nước mát và để cho gió thổi cho nó mát. Là rất là nhân bản. Và vì sao vậy? Một lời dạy Đức Phật như vậy, một cái trí tuệ đó ở chỗ nào có mặt trí tuệ ở chỗ đó là chúng sanh an lạc. Nội giả lý này mà nếu kinh điển này in thật nhiều, thiên hạ đọc thì kinh này thật nhiều, hiểu được cái lời dạy này của Đức Phật, thì quý vị biết không phải năm trong con bò đực, năm trong con dê đực vân vân, mà 5 triệu 5 tỷ con dê, mà không phải chỉ 5 tỷ con dê của một thế hệ mà có nhiều thế hệ nữa là được cứu sống. Giả lý Đức Phật là được cứu sống cho chúng sinh như vậy, mà không phải cứu sống 500 con dê, mà cứu sống 5.000 và người liên hệ 500 con dê, những người mà sắp sửa để giết nó, cứu cái ta kiến của họ nữa. Tất nhiên là sẽ đem đẹp này an lạc lâu dài, hạnh phúc an lạc lâu dài cho cuộc đời.
Ở đây này Bà La Môn, những sa môn Bà La Môn nào từ bỏ kiêu mạn phóng dật, sống kham nhật nhu hòa, mỗi người điều phục từ ngã, mỗi người an trị từ ngã, mỗi người lắng dịu từ ngã. Này Bà La Môn, đây gọi là ngọn lửa đã được cúng dường. Do vậy, lửa đáng cúng dường này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Là phần mà chúng tôi chưa triển khai. Ở đây thì chỉ có cái là có một ngọn lửa thứ ba mà cần phải cung kính, cúng dường, tôn trọng thì sẽ có nhiều lời lạc. Đó là cái người mà điều phục từ ngã. Người điều phục từ ngã là cái cái từ ngã là cái ngã của mình này, đơn giản là điều phục cái mình này, cái ta của mình này. Thì cái cấp độ mà của cái người điều phục từ ngã này phải là đến Tu Đà Hoàn mới thực sự là điều phục từ ngã. Khi cái thân kiến mà được đoạn thì mới điều phục từ ngã, gọi là điều phục từ ngã. Còn mình thì mình tu thì mình cũng nỗ lực để điều phục từ ngã thôi, chứ mình chưa thực sự là điều phục từ ngã, gọi là điều phục từ ngã. Thì đến cái tiếp theo là an trị từ ngã. Nó cái chỗ mà an trị từ ngã này thì có thể dẫn đi đến cái quả là đến Anaham. Tuy nhiên là một người mà tâm tư về cái ngã hoàn toàn vắng lặng, gọi là an trị từ ngã, phải đi đến thực sự mà an trị từ ngã, đi đến quả Anaham. Tuy nhiên khi năm hạ phần thực sự đoạn trừ thì mới an trị từ ngã. Một con người mà tất cả những cái biến động mà đến trong cuộc đời, đụng đến mình hay là đụng đến người thân hay là xung quanh mình á, vẫn tĩnh lặng, thản nhiên tĩnh lặng, không bị xung động. Thì tuy nhiên cái ngã đó, cái lúc bây giờ sợ gì mà có cái kết quả không bị xung động, đó là được an trị từ ngã. Nó ngưng, cái từ ngã nó dừng, nó ngưng, làm cho ngưng hẳn này, gọi là an trị từ ngã. Thì cái bước theo là gọi là làm cho cái gọi là lắng dịu từ ngã. Nói thì là lắng dịu chứ thực sự là cái cấp độ này là cái cấp độ gần giải thoát ấy. Cần giải thoát và đi đến giải thoát, cấp độ A-la-hán là lắng dịu từ ngã hoàn toàn, làm mát lành, làm lắng dịu hoàn toàn cái từ ngã không còn nữa, hoàn toàn mất. Thì tất cả từ ngã này là do cái vọng niệm nó sinh, từ ngã nó không có thật đó.
cái người mà khi mà điều phục từ ngã và khi mà làm cho lắng dịu từ ngã thì cũng là mình đấy rồi, nói mình cũng mình như thế này, mà khi thì từ ngã chấp nặng lắm, thành từ ngã nó điều phục mình, nhưng mà đến khi mình giác tỉnh thì là mình điều phục nó, vậy thì thôi, chứ còn mọi chuyện còn nguyên ở đó, mọi chuyện không thay đổi gì cả, chỉ có được cái tấm chấp trong thành cái người mà lắng dịu từ ngã. Vì sao lắng dịu? Bởi vì chính cái tấm đó mà thôi, mà cái tấm đó nó khởi chấp ngã thì cái ngã khởi lên thì hẳn hẳn là chế ngự mình. Nhưng mà nếu như mà khi mình điều phục nó rồi, có nghĩa là gì? Cái gì điều phục? Chính cái tuệ điều phục. Cái mà không chấp ngã nữa, cái không chấp các ngã tướng, không tham ái khởi nữa, thì cảm đã điều phục đó. Mà lặng dịu là làm cho nó tiêu rồi, nó lắng đi à. Lặng đi rồi thành cái điều phục, lúc đó là lúc có trí tuệ, thì ở cấp độ cả bậc thánh ngã. Đây là cấp độ cả bậc thánh. Vì vậy cho nên đặt lễ các bậc thánh, không thể có phàm phu mà đặt lễ chỗ này được, mà những cái đây là cái công trình giải thoát, cái công phu giải thoát của các ngài cấp độ bậc thánh. Thì mình phải biết rằng là nếu mà chỉ có đặt lễ các bậc thánh mình mới có phước đức lớn, và đặt lễ nhờ có gần gũi các vị đó, gieo trồng công đức các vị đó, thì mình tiếp xúc được cái trí tuệ các vị, thì mới có đưa đến cái chánh lạc thực sự được, giải thoát. Chỗ này là chỗ mình cũng cần để ý. Vì nào mà cái sự mà điều hình gọi là điều trị, gọi là điều phục từ ngã, an trị từ ngã và lặng dịu từ ngã này không phải là người xuất gia mới làm được đâu, tất cả các cư sĩ tại gia đều có thể làm được hết cả. Trong kinh đoạn 6 cũng có một cái câu chuyện của bà mẹ có Năng Đa đó. Tuy nhiên là đứa con sắp đi vào chỗ chết, bà tĩnh lặng, không hề xúc động, không hề băn khoăn, không chi cả, mọi chuyện vui tới như buồn tới là kiểm soát, là gọi là điều phục rồi, điều phục tấm đó, điều phục tấm rồi. Cho nên chi mọi chuyện, những chuyện mà buồn tới ngay cũng thản nhiên, mà gọi là khéo tu tập tâm. Còn mà chuyện vui tới cũng thản nhiên, khéo tu tập thân, hoàn toàn không xung động, không bị xung động, bị kích động bởi tất cả những cái ý niệm về ngã, liên hệ về ái, về thủ đó. Thì bà đây cũng đặt A-la-hán ngay tại chỗ, ngay tại cuộc đời, ngay tại đời sống gia đình, có con cái, có nhiều chuyện lắm, mà vẫn an trị từ ngã, vẫn lắng dịu từ ngã, và an trị từ ngã. Có thể là cái cấp độ mà lặng dịu và an trị này nó ngưng ngang ngay chỗ A-la-hán, chưa đi vào A-la-hán thực sự, mà cũng có thể có vì họ đi vào A-la-hán. Trong cái câu chuyện của bà mẹ Năng Đa là bà đắc A-la-hán rõ ràng, bởi vì bà tuyên bố là bà đã loại trừ 5 hạ phần kiết sử rồi, như vậy là đắc A-la-hán. Rồi có phần tiếp theo, tư tưởng. Có 7 tượng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 7? Tượng bất tình, tượng chết, tượng nhàm chán đối với các món ăn, tượng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tượng vô thường, tượng khổ trong vô thường, tượng vô ngã trong khổ. 7 tượng này này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có quả lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Đoạn sau sẽ các nghĩa. Tượng, có 7 tượng này này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thì nào là 7? Tượng bất tình, tượng chết, tượng nhàm chán đối với các món ăn, tượng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tượng vô thường, tượng khổ trong vô thường, tượng vô ngã trong khổ. Tượng bất tình này các tỷ kheo, được tu tập, làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Đã bắt đầu các nghĩa. Này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo sống nhiều với tâm chất chứa các tượng bất tình, thời tâm thổi lui, không nhập vào dâm dục, nhàm chán, vúng ra, không có trại rộng ra, xa hoặc nhàm chán án trú. Ví như này các tỷ kheo, lông gà hay là dây gân quăng vào lửa, thời thổi lui, nhàm chán, vung ra, không có trại rộng ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo sống nhiều với tâm chất chứa các tượng bất tình, thời tâm thổi lui, không nhập vào dâm dục, nhàm chán, vung ra, không có trại rộng ra, xa hoặc nhàm chán an trụ. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với tâm chất chứa các tượng bất tình, nhưng tâm lại chạy theo, nhập vào dâm dục, không nhàm chán được an trú. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng, tượng bất tình không được tu tập, không được ta tu tập. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả tu tập. Ở đây vì ấy tình giác như vậy. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với tâm chất chứa các tượng bất tình, tâm thối lui, không nhập vào dâm dục, không có trại rồng ra, xả hoặc nhàm chán an trú. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng bất tịnh được ta tu tập ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của tu tập ở đây vì ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng bất tịnh này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Cái là đây cái là phần thứ nhất gọi là tưởng bất tịnh. Trong cả cái công phu tu tập, tưởng này cũng là thuộc về thiền định, tu về thiền quán đó. Nhưng mà nó có nhiều cái hình thức để tu. Khi mà mình chưa có công phu về thiền định sâu thì đứng cùng trong cuộc sống như thế này mình cũng tưởng. Thì như vậy là một hình thức hành thiền định mà nhẹ nhàng, mình hành thiền quán nhẹ nhàng. Nó có hai cái căn cơ hành thiền quán. Một cái căn cơ họ đi vào trị trước, đi vào định trước thì đến tứ thiền họ hành thiền quán. Tuy nhiên là các vị này là lạc nữa tôi trình bày cái quán của các vị này. Còn thường có một cái căn cơ bởi vì vốn cái tâm lý các vị này không muốn đi vào thiền trị với thiền định, cho nên họ hành thiền quán ngay từ đầu, ngay từ khi và suốt cả một cái đoạn đường dài tu tập họ hành thiền quán luôn. Có thể họ không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cả, mà cũng có thể đến phút cuối cùng họ đoạn được nghiệp lậu hoặc, họ trừ được lậu hoặc, nhưng mà họ đến chậm, trí tuệ đến chậm hơn, và thiền định họ không thể chờ đợi thiền định trong cuộc sống này, bởi vì họ không muốn thiền định, cho nên đối với họ không phải chờ đợi thiền định, nhưng mà họ vẫn quán hành thiền quán. Thì cái trường hợp mà chúng ta những người mà chưa đi vào định hành cả các cái tượng này cũng giống như là cái căn cơ thiền quán vậy. Tuy nhiên là cứ tượng cứ hành thì nó vẫn có tác dụng. Còn còn cái tác dụng từ còn cái hành thứ hai là của những người mà khi họ đi vô trì được vô định thì thiền quán này thì lúc bấy giờ là hành khác. Tuy nhiên là theo dõi đối tượng của mình đang tu ở trong đó rồi mới hành, mà tiếp tục hành là đi từng bước từ từ từng bước đấy thì lại khác hơn. Thì bây giờ tôi nói cái phần thứ nhất là của những người mà căn cơ về thiền quán ấy, họ hành về cái tưởng mà gọi là tưởng chết như thế nào, về là trường hợp của chúng ta là mình hành tưởng chết như thế nào và nó đưa đến tác dụng nào. Tưởng bất tịnh như thế nào và đưa đến kết quả nào. Cái lý do mà Đức Phật chế ra cái phép tưởng bất tịnh này á, là bởi vì cái nghiệp mà nặng nhất của mình là cái nghiệp ái, tham ái. Nghiệp đó là nghiệp nội nhất, rõ nhất của con người khi đi đến cuộc đời này, thì nhân mà sinh tử mà đi vào cuộc đời này là cái ái. Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, cả ái pháp. Tất cả cái ái đó, mà cái ái nó khởi, nó trước đây đã có rồi, khi vào bào thai đã có rồi. Rồi bây giờ mình sống, nó làm cho mạnh thêm nữa. Nó do tiếp xúc với cái sáu trần, nó làm cho mình thêm nữa. Thì do vì sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần, cái tấm nó khởi, nó chấp lấy cả cái tình tưởng, cái tưởng đẹp ấy. Mà lý do nó khởi, nó làm cho cái ái cũ, nó được nuôi dưỡng và nó làm cho tăng trưởng mạnh hơn, là do cả cái tình tưởng đó, nhìn cả tình tưởng. Rồi mất giá tịnh, rồi bị lôi cuốn theo các tình tưởng, ái nó khởi mạnh hơn. Thì cái cách đối trị về tâm này, dập tắt cái tâm này là có cái hành bất tịnh, quán bất tịnh. Tuy nhiên là sở dĩ mình ái là vì mình thấy cái tình tưởng, mình thấy cái bề ngoài của nó thấy mất sự, không có mặt trí tuệ. Tuy nhiên không có thấy được cái thực của nó, không có mặt trí tuệ đó. Cho nên nó cái ái nó khởi. Chỉ bây giờ nhìn chứ có trí tuệ là nhìn, ngài mà chỉ một cái kỹ thuật là nhìn thế nào, nhìn cái bất tịnh tưởng, nhìn cái tưởng bất tịnh của các pháp á. Ví dụ như mình bị ái về sắc thì nhìn bất tình của sắc mới đối trị ngay được hữu hiệu. Nếu mà mình bị trói về thanh thì phải nhìn bất tình cái nguy hiểm của cái thanh. Bị trói về sắc thì nhìn cái bất tình cái nguy hiểm của sắc. Tất cả cái đó là đều có một cái tác dụng. Là khi mà mình trụ cái tâm trong cái tượng đó, khi tượng bị bất tình thì cái hình ảnh bất tình nó an trụ trong tâm mình. Tuy nhiên nó xuất hiện trong tâm mình, nó xuất hiện và tùy theo cái công phu của mình giữ hình ảnh nó lại trong tâm mình và làm trụ trong tâm ấy. Thì cái hình ảnh nó chừng nào mà hình ảnh nó có thì cái tâm tham ái nó bị chìm xuống, nó dập tắt đi, nó nguội lạnh dần và nó bị dập tắt đi. Cái tượng bất tình này là để mà đối trị về tâm tham ái, ham muốn nhiều nhất là về sắc dục. Rồi còn ham muốn chất chứa nhiều chuyện khác nữa là thuộc về ham muốn cả. Khi mà mình quán về cái, ví dụ như nhìn về sắc chết chẳng hạn, nhìn thấy ghê rợn, cái sắc chết ghê rợn, biết là thấy rồi tự nhiên cái tâm nhàm chán. Khi đấy là cái pháp như vậy, đây là sự thật như vậy. Cứ nhìn bất tình thì cái tâm nhàm chán nó khởi lên, nó thấy ngao ngán trong lòng, không muốn chi nữa.
vì đấy nè, khi mà thấy bất tình lòng ngao ngán thì vì đi vô nhà xác ra là vì thấy không muốn chứ, là ăn cũng không muốn ăn, nghĩ cả người đi mà nhìn cuộc đời cũng buồn, không muốn ăn sắc thanh hương vì chứ không còn cái thứ nào, cái thức ăn nào mình muốn ăn nữa, là tất nhiên là có cái tấm nó khởi lên, cái tấm nhàm chán nó khởi lên liền. Thành được cách đó là cách đối trị cái tham ái và cái ham muốn, cái dập tắt cái tấm đó. Thành cái pháp mà pháp tu là cái lối toàn thiên quán, mà cái dùng cái cách là dùng cái đối tượng đối nghịch là để mà dập tắt nó. Hệ mà cái ái khởi lên là do cái tình tưởng thì mình lại nhìn cái bất tình tưởng, bất tình tưởng của cái đối tượng mà quyến rũ mình nhé, phải nhìn cho đích xác. Chứ ví dụ như tôi thích cây bồ đề, tôi bị quyến rũ cây bồ đề mà tôi nhìn cái xấu của cái phường thì hẳn mất tác dụng đi, hẳn có tác dụng. Hệ mà tôi bị trói cây bồ đề là tôi phải thấy cái bất tình của cây bồ đề ngay, thì tất nhiên là cái ái nó bị dập tắt ngay tức khắc. Thành thử thường thường cái người tu nên thỉnh thoảng với cái pháp này tôi nói ra, nhưng quý vị đừng có hành nhiều nhé, là bởi vì trong cái tượng bất tình này thì cái phép mà khi dạy về tự niệm xứ thì hồi đó là các ngài đại đệ tử là bận rộn nhiều công việc Phật sự quá đi, rồi một số các vị trẻ ngồi tu rồi quán bất tình, người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thì về 3 tháng sau ngài đi về là thấy vàng vọt héo úa vì quán bất tình, buồn quá vì thằng quán này đồ phạt tác dụng nên nếu như không khéo quán á, tự nhiên không khéo tưởng, không khéo quán, không khéo nhấp cái tâm, không khéo điều cái tâm thì liền nó có phạt tác dụng, nó sầu muộn héo úa lắm, vì thế nè. Rồi thành thử vì vậy cho nên chi Đức Phật có một số người hành từ từ chán đi, ngồi không muốn sống được, chán cả cái thân của mình, nhiều khi nhìn thấy dơ quá, thấy mình dơ rồi thấy chiếc hạt cũng dơ, thấy cuộc đời đi dơ không chịu nổi nữa, lấy cái dao mổ ruột chết, nó đem con dao tới, tức là mổ ruột chết. Còn mấy người từ từ, sau đó Đức Phật mới chế cái pháp niệm hơi thở vào hơi thở ra, là cũng là tự niệm xứ, nhưng mà nó cất đi bởi cái pháp rút ra, bởi cái pháp có bất tình. Là bởi vì sợ nếu quá bất tình thì có một người giác tỉnh, một bậc thầy ở bên cạnh thì phòng khi mà cái tâm lý mình hơi lệch lạc là họ điều chỉnh cho mình, họ đánh thức mình, còn không thì hơi có nguy hiểm. Thành vì vậy quý vị đừng có hành về bất tình nhiều quá, nhưng mà không phải vì vậy mà không hành, mỗi ngày nên hành một tí xíu, tự nhiên tượng bất tình một tí xíu để cho cái dục tỉnh của bên mình chìm xuống ấy, chìm bớt xuống ấy. Còn nếu như mà không có khởi tượng lên bất tình á thì không có chờ đợi một cái sức mạnh nào để cứu rồi mình được nữa. Đối với ái, đối trị ái là phải quán bất tình mà thôi, còn không thể chờ đợi một vị nào cứu rồi mình được hết. Đức Phật cũng ngồi đó mà nhìn thôi, ngài không giúp gì được nữa, cả ngài giúp là đây rồi, ngài nói ngài dạy đây rồi. Thành thử bây giờ mình muốn đối trị ái mà cái căn bản ở sinh tử là cái ái, ái dục tham muốn các thứ đó, cái ái là gốc của hành. Tất nhiên có ái là có thù, có vô minh trong đó đó, hàng căn bản là chỗ đó, cho nên mình phải đối trị sinh tử. Nếu như mình chưa chặt được gốc sinh tử thì cũng phải là phải cố gắng thường xuyên, tất nhiên là có cái hướng là mình phải làm thế nào để cho yếu cái ái lần lần, thì gốc ái nó yếu lần lần, đó là cái tượng bất tình. Trong này để tôi nói từng câu để quý vị thấy, nếu mà tượng bất tình thì tấm thổi lui, tất nhiên là quý vị việc thổi lui ra rồi ấy, gọi là thổi lui. Tất nhiên là nhiều khi mình đứng ham như thế này mà thấy cái cảnh mà thấy cái sạch chết thịt đồ tất cả rồi ngấy trong người rồi thôi, muốn chứ nữa là thổi lui, mình muốn đi cine, muốn coi cái lươn ở video vân vân là tự nhiên thổi lui hết, rồi mình cũng khởi lấy cái ham muốn chứ hẳn cũng dừng lại mình thổi lui. Tất nhiên là cái tác dụng của tấm đấy là cái pháp như vậy nhé, chứ hẳn không có logic gì cả, là đây là sự thật như vậy. Và sự thật này của tâm lý mọi người chứ không phải người này ở người này nó tác động mạnh, người kia tác động yếu, chứ tất cả đều có tác dụng cả. Thành thử vì vậy là cái pháp như vậy và hành như vậy, và mình theo đó mình hành thì mình thấy, chứ không có đi theo một cái logic nào hết. Nhàm chán nó sinh, nam chán cái tấm thì dồi lui, cái tấm ái dồi lui, nhưng mà cái nhàm chán thì sinh, nhàm chán khởi ra đó. Cái nhàm chán thì thành tự nhàm chán không phải là một cái tấm lý xấu mà thụ động hoàn toàn. Nhàm chán ví dụ như nhàm chán tu thì nó là bất thiện tâm, nhưng mà nhàm chán thì dục vọng thì đó là thiện tâm. Vì đấy, thằng kia nhàm chán chưa nói được là nó xấu hay tốt. Thằng trong kinh hay nói nhàm chán lý tham, nhiều khi mình nói nhàm chán tưởng là một tâm lý thụ động, vậy khi không đưa đẩy con người tới một cái chỗ thụ động với buồn tẻ, không phải không có cái tâm lý này không đi tới được nữa, thiền tâm không phạt được. Hằng phải khởi lên cái nhàm chán đã để nó ngưng cái đó, nó ngưng lại mà là chữ ác mạt tác cái đó, nó ngưng cả cái ác tâm, cả cái ái tâm cái đó, rồi khi đó thì bắt đầu mình khởi lên, khởi thêm nữa thì khi đó mình chỉ ngừng nó, người tâm giải thoát đi. Thành thực phải có nham chán lý tham, và tôi thấy bản thân cũng vậy thôi. Nếu như mình không có nham chán mình không tu nổi mà không chuyển bộ được. Nham chán không phải là tâm lý xấu đâu, mà hẳn đi qua những cái bước này, cái tâm lý là đi qua, phải đi qua. Thành phải nham chán.
nó không trải rộng ra nữa. Mình giả tí như mà nếu như mà hắn cái tấm nhàn chẳng không khởi mạnh lên thì hắn có khởi lên bằng bằng cách nào đó làm cho mình cái tấm kia nó ngưng lại, nó dồi lui đấy, nó ngưng lại rồi nó ngưng hoạt động đi một thời gian. Xả hoặc nhàm chán an trụ, xả là vậy đấy. Khi thấy như vậy là cái tâm không, bây giờ quý vị thấy mà thấy cũng đời quá đi, vì thấy bất tình, vì thấy cả thứ đó, thì tự nhiên cái sân giận người ta cũng buồn giận là xả quá. Thì nhiều trường hợp mình xả, không còn nằm trước đấy là nằm dưới ôm chấp nhiều lắm. Nhưng mà thấy được cái ngao ngạn, cái tâm ngao ngạn khởi lên rồi là cái tâm xả hẳn có, ngao ngạn đó lăng đại, buông ra rồi, ngao ngạn cũng nghĩa là buông phải không? Còn nghe là rơi thì ngao ngạn, khi mình ngao ngạn không ngao ngạn thức ăn là buông rồi phải không? Tuy nhiên thầy nhìn sơ sơ qua rồi đi liền, chứ không có cái vội vã mà nhảy tới thức ăn để mà nhai mình ngấu nghiến phải không? Ngao ngạn là vậy, thành thử cái chỗ này là cái chỗ mà xả, xả này là vậy đấy, xả mà ăn trụ. Tuy nhiên xả xuất hiện còn có mặt tâm mình gọi là xả ăn trụ. Mình nếu như cái tượng này mạnh mà mình trú đúng cái tượng này mạnh, chừng nào tượng này còn trú, tượng bất tình còn trú thì xả còn trú mà cái nhàn chán còn trú, và còn hệ cái tượng này mất thì tất cả cái đó nó mất. Nó mất nhưng mà điển với người tượng mạnh thì kỳ xạ thì ảnh hưởng vẫn còn. Ví như cái lông gà hay là thì dưới gân quăng vào lửa thời thổi lui. Đó, cái này hằng xeo, cái này hằng quăng lại, cái lửa ngang chạy hằng quăng lại. Có mình lại. Cũng vậy này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo sống nhiều về tấm chất chữa các tượng bất tình. Tấm chất chữa các tượng bất tình là không phải cất trong á. Mà tự nhiên là cái vị này là thường phải tạc bất tình tượng hoài, tạc cái tượng bất tình hoài. Chất chứa phải nuôi dưỡng nó, phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Chất chứa là phải nuôi dưỡng về hành mỗi ngày, lặp đi lặp lại nhiều lần vì cái tượng bất tình này thì khi tham ái cái lòng tham mình dịu lại về nó yếu lần lần rồi nó mới tiêu đi. Còn nếu như quý vị biết là nếu như người mà bị ham cái sắc người khác phải chà thì chỉ thấy cái bất tường bất tình của họ thì thấy cho rõ, cho đừng chạy trốn, thấy bên ngoài gọi là thấy phấn phớt á, là gọi là cái thấy phóng rồi làm cho đối tượng đẹp hơn. Quý vị thấy đấy, cuộc đời tất cả mọi thứ mình nhìn phấn phớt thì thấy nó đẹp, nhưng nhìn cho thật kỳ thì xấu phải không? Xấu thì thôi, cái đó cùng mê được phải không? Xấu thì thôi, giống như trên núi đứng xa thì thấy nó đẹp, mình vẽ vời thêm thì nhìn mình vẽ vời thêm làm cho cái nhiều khi thơ mộng ra phải không? Thơ mộng ra thì chính cái tượng nó trói mình, khơi giải lên liền, trúng cái tượng mình trói bên chứ không phải là cái gì trói gì cả. Đối tượng ở ngoài ở xa mà thật ra cái tượng bên trong mình trói thì nếu mà đến gần thì thấy núi loang lổ không còn thích chứ nữa. Vì chứ ở đây mình nói trúc lắm yên tử, mình thấy mình tưởng tượng ra nó đẹp kinh khủng lắm, nhưng mà ra ngoài thì nhiều khi mình cũng thấy cái cây khô về đất đá đại cả đến gần thì hẳn còn thành từ sự vật á. Mà đối với cái cách mình tu là nhìn thẳng vào nó, nhìn thật lâu thật kỹ, đừng có nhìn phớt phớt nó bị trói buộc, nhìn thật kỹ mà nhìn cái khía cạnh nguy hiểm của nó, khía cạnh bất tình của hẳn thì là mình không bị trói buộc, dễ xả ly, không bị trói buộc. Vì quán thêm cái nguy hiểm của cái tấm, những người mình phải nghĩ rằng là cái tấm họ vô thường lắm, họ ác độc và nguy hiểm lắm, rồi thì thôi, rồi là thôi hết muốn. Thì cái cách đó chứ đừng có sợ quán như vậy, chứ mình đâu có ghét ai mà mình đâu có phải là có hại ái. Như vậy mình đối trị với cái lòng tham ái của mình, chỉ như vậy mà cái mình dập tắt được tham ái. Với có một số tỷ kheo, như trong khi mà hành cái pháp này á, thì có một số tỷ kheo á, thì hành hữu hiệu. Nhưng còn một số thì quả bất tình mà nó không có tác dụng, nó vẫn lao vào lòng tham ái vẫn khởi, tuy nhiên vẫn lao vào đối tượng ham muốn và vẫn chất chứa, người tâm chất chứa. Quý vị biết cái tâm chất chứa, có những người mà kéo rít rồi giữ tiền giữ của vân vân các thứ đó, nếu như mà họ quán bất tình cứ nhiều á cũng lời lắm, thì tự nhiên họ xả ra, họ không chất chứa, họ bắt đầu vúng ra, bắt đầu xả thì bắt đầu đi bố trí để giúp ra. Đại khái hắn cũng trừ được cái tâm kéo rít nữa nè. Nhưng mà nếu như trường hợp đó thì như vậy chứng tỏ rằng Đức Phật dạy, nếu như mà không có cái tâm, không an trụ được cái tâm là nhàm chán, không có cái tâm nhàm chán sinh khởi, không có cái tâm ly tham sinh khởi, hay là không có cái tâm xả sinh khởi trong khi mình thực hành cái tướng bất tình, thì như vậy là cái phép tu mình chưa thành tựu, chưa có kết quả. Khi nào mà có cái tâm đó xuất hiện là phép tu mình có kết quả. Thành vì vậy hành cho đến khi có mấy tâm được khởi, đừng ngưng lại, đừng có ngưng lại, thì bởi vì những vì ngưng lại thì hoàn toàn thất bại cả. Để tưởng là nghe buồn bàn chán nặng để mà sợ, tưởng mà sợ nữa thì cuộc đời này mà thấy như vậy ngao ngán mà không muốn cho thấy đẹp hơn thôi, mà muốn thấy đẹp hơn thì nuôi dưỡng cái ái mà thôi. Thứ hai, tưởng chết À, tôi xin trình bày tiếp cái phần nữa là đó là tượng của tượng bất tỉnh, tượng bất tỉnh của mình đấy này, của những người hành bình thường như vậy là tượng bất tỉnh. Còn có những người mà hành trong thiền định ấy thì hẳn có một cái lúc họ cũng có thấy bất tỉnh, họ quán ở trong khi mà cái này là do khi họ hành, họ theo dõi đấy, họ theo dõi cái thân ấy. À, còn cái cách của các vị mà dùng tượng bất tỉnh này là để dập tắt mấy cái chuyên cái để đi vào cần định và đi vào định ấy. Thì một trong những cái phép có ba cái phép quán để đi vào cần định và thiền định là có cái quán bất tỉnh này, là quán bất tỉnh. Khi mà quán bất tỉnh ấy, thì các cái vọng tượng tặc bạo tượng nó ngưng này, đó cái chỗ mà chỗ ngưng nhàm chán này, do đó với các cái tấm đó, các cái vòng tấm đó là các cái vòng tấm là các cái muốn cái trào cứ muốn này muốn đó không nhảy lên nữa mà nó ngưng lại liền, nó lắng dịu nó ngưng lại, các tạo tượng nó mất. Khi chỉ có khi các tạo tượng mất ấy, thì người ta mới chuẩn bị để đi vào cái sơ thiền được, đi vào cần định và đi vào sơ thiền được, đi vào định được. Thì thành thử một trong những cái phép quán mà cái phép quán bất tỉnh này là các vị chỉ có phân tích cái cơ thể của mình thôi, trực tiếp thì cơ thể của mình nhìn từ dưới chân lên trên đầu, lên trên đầu xuống dưới chân, thì thấy cái bất tình của mình ấy, rồi mình khởi lên một cái niềm nữa, thiên hạ đều vậy cả, rồi bắt đầu không ham muốn nữa, cả cuộc đời này hẳn cũng vậy cả, rồi không ham muốn nữa, cái lòng cái ái từ dập tắt đấy, vì khi cái ái dập tắt dục á, những năm cái chuyện cái mà hằng chìm xuống, mà cái dục đó là cụ thể cái đức trói buộc mình là sắc thanh hương vị xúc đó, sắc thanh hương vị xúc. Mà cái nặng mà khi nặng đó mà hiện rõ trong tâm á, mà thấy thật rõ, cứ theo dõi như vậy thôi, cứ theo dõi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, thì đến một lúc là tự nhiên nó kỳ quả, đến một lúc là vừa đủ thì cái tâm lý vừa đủ để giác tỉnh và cái dục nó tự mất. Hệ tâm giác tỉnh đó là tuệ, tuệ xuất hiện ở chỗ đó, lúc đó là lúc trí tuệ xuất hiện, tuệ xuất hiện tâm giác tỉnh đó là tuệ, thì thằng vừa chìm xuống. Còn khi mình đứng hành đó là mình đứng nỗ lực rồi thôi, chứ tuyệt hẳn chạy quá chạy lại chứ hẳn không trú, hẳn ngồi. Ngày bây giờ tôi đi vào cái tượng chết. Tượng chết này các vị khéo được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Được nói đến như vậy do duyên chỉ khéo sống nhiều về tâm chất chữa, tượng chết không thích thụ sự sống, nhàm chán vung ra, không có trải rồng ra, xả hoặc nhàm chán an trú như trên. Nhà này là tượng chết. Trong 41 đối tượng thiền thì có gọi của thiền quán là có 10 đối tượng tượng, và đây là các đối tượng tượng là đến trong cái phẩm kinh này Đức Phật dạy 7 đối tượng tượng, thì có 14 đối tượng tượng. Thì bên này có cái tượng sắc chết, mà trong cái tượng bất tỉnh là có 10 cái tượng bất tỉnh nữa, nhiều thứ tượng bất tỉnh, tượng tỉnh cái thân á, cái thân là chết nè, rồi nó sinh nó hôi nó thối rồi dòi rút rồi, nhưng hình ảnh đó nó phải ghê tởm, lúc tâm mình ấy hẳn phải gợi lên sự ghê tởm, hẳn cái tâm nhàm chán mới khởi, còn chứ đến nơi này. Rồi còn tượng chết là bởi vì mình thường mình có một cái cảm giác là gần như mình sống lúa ra không chết, thì thành mình ham cất lo ham muốn nhiều thứ cho mình, mà không phải muốn trong hiện tại, muốn tích lũy trong tương lai, thành kiểu muốn có cái điều kiện để nó phát khởi mạnh lên, nó sinh khởi mạnh lên. Thì cái cách đó mà mình đối trị nó để ngưng nó, ngưng sự sinh khởi của cả cái ham muốn đó, thì tượng chết, ngoài cái tượng bất tỉnh đấy, tượng chết ví dụ như trong cái kinh mà nhất giả hình giả đó, hôm nay nhiệt tâm làm ai bị chết ngày mai đó, tự nhiên phải tượng chết là nghĩ cứ khởi cái tâm hướng về cái chết, cứ nghĩ khởi tượng lên là bởi vì vô thường lắm, bất cứ khúc nào mình cũng chết cả, hơi thở vào mà không ra là chết đó. Hơi thở ra không vào là chết, tất cả mọi người đều có thể chết bất cứ lúc nào. Thành tự hướng về cái nghĩ đến cái chết ấy, gọi là tự chết là vậy đó, hướng về cái chết. Rồi mình có thể chết bất cứ khi nào, vì hôm mình tưởng là có thể ngày mai mình chết, thì vì vậy cho nên tưởng là có ai biết được ngày mai mình còn sống đâu, ai biết chết ngày mai đó, có ai biết được là ngày mai mình còn sống đâu. Thì vì vậy cho mình tưởng như mình chỉ sống có một ngày hôm nay thôi, thì bao nhiêu cái nỗ lực của mình nhé, thiền tâm nó khởi lên những tính tận, mình lo tu, mình lấy để tư lương ngày mai. Còn kỳ mình tưởng ngày mai mình chỉ có khi nào mà mình còn dừng hơn ai nữa, thôi lo mà thu xếp tấm thức rồi chú gò gàng mà đi chứ, phải không? Chứ còn mà còn dừng ai, con chi dừa đâu mà dừng mà hơn, mà con chi dừa đâu mà ham muốn nữa. Thành tất cả mấy cái vòng tâm vòng niệm đó là chìm thì cả, ngưng thì cả, ngưng hoạt động hoàn toàn, và còn tất cả cái thiền tâm nó khởi. Thành tưởng chết của mày, tưởng như vậy thì làm đang những cái tâm mà để tích lũy mà tham muốn mấy cái loài đó là hẳn không khởi được, hẳn ngưng ngay. Thì cái cách như vậy là cái cách mà gọi là nuôi dưỡng đạo niệm,
vì trưởng dưỡng đạo niệm về phát triển cái tâm giải thoát của mình là vì phải tưởng 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 bất tỉnh rồi tưởng chết nè. Mà khi mà tưởng chết rồi đó là nếu chưa nói với con tưởng xấu nữa, nếu các vị quán hành thiền quán thì thấy rằng là đâu đâu cũng phải là chỉ có cái chết là sự chấm dứt sự sống này gọi là chết, mà thực sự ra là mình chết trong từng giây ấy, từng giây từng phút á. Thực sự con người là một cái quá trình sinh diệt chết sống bao nhiêu tế bào chết bao nhiêu tế bào sống, tại sự sự vật gần như là một cái chuỗi chết liên tục rồi. Vì thấy rồi đi thôi, còn ham muốn chứ sống nữa, rồi thấy cho thật kỹ thì không ham muốn sống nữa, ham muốn về sự sống nữa, sự sống nó sự sống thực sự là một cái chuỗi chết. Mình phải quán như vậy để mà mình có thể đừng có ham muốn nó, đừng có bị trói buộc nó vì nó thành thử phi tượng. Nhà cũng tương tự như vậy, cái quán tương tự như vậy. Và đây là công phu mà gọi là công phu giải thoát đó. Đức Phật để lại là tất cả những cái này mà nếu mình làm á, thì không có những cái tâm giải thoát sinh khởi. Thứ ba là tưởng nhàm chán đối với các món ăn. Này cả tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Này cả tỷ kheo, vì tỷ kheo sống nhiều vì tâm chất chứa các tưởng nhàm chán đối với các món ăn, thời tâm thổi lui tham ái các vị, nhàm chán vung ra không có trải rộng xả hoặc nhàm chán an trụ như trên. Thì đấy cũng vậy, cái đối trị của cái tưởng mà tưởng nhàm chán đối món ăn á, thì cách này là đối trị người tham ăn. Người đa số có người không tham ăn, nhưng đa số người mình bị trói vì cái vị đó. Đấy là đối trị vì cái vị, cái ham muốn cái vị, mình ham muốn cái sắc, ham muốn danh lời, là mấy cái tượng chất chứa ra lời mà dùng tượng chết về tượng bất tình. Thì có người ham muốn cái vị ăn á, vị giả cái ham ăn, thì bây giờ cái tượng nhàm chán thức ăn này là phải thấy cái nguy hiểm của thức ăn. Tượng thế nào để đi đến sự nhàm chán đối với thức ăn gọi là tượng nhàm chán thức ăn. Quý vị có cái kinh nghiệm như thế này, họ nói có hai cái phương pháp mà tạo sự nhàm chán đối thức ăn. Có một cách là thấy cái bất tình và thấy nguy hiểm họ và thấy đỉnh cung thì không thích ăn nữa, thấy nguy hiểm của nó. Cách thứ hai á, là ăn thịt nhiều, nhưng cái này thấy nguy hiểm. Cái này thì về giáo dục người ta cũng dùng, ví dụ như quý vị ăn bún á, ham ăn bún, ăn ít tiểu thiếu khi mô cũng hàng không lúc nào hàng con thì nuôi dưỡng thì ham, chứ ăn một lần chút tợ là thôi, gọi là hàng đến nham chán, bởi đến tợ đến đồ tợ nó cũng nham chán. Nhưng mà cái này thì là một hai đối tượng nào đó mình mà đối trị, mình dùng phương pháp này hơi nguy hiểm, là bởi vì nếu như quý vị mà tợ cái ái mà đi vô cuộc đời mà tợ chưa tợ là chết rồi, không nó chết nó tiêu rồi. À, nguy hiểm. Về thức ăn á, thì có hai cách để đổi trị. Đây là tôi nói riêng thức ăn. Thì có thể là ăn thật nhiều một cái món chứ đó rồi. Ví dụ như tôi hút thuốc, có tôi muốn bỏ, tôi hút thật nhiều vài ngày là tận luôn. Tại vì thôi thì thấy khỏi thuốc là ngại, nhưng mà vì tôi chưa muốn bỏ, tôi chưa làm kiểu này. Chứ còn là hẳn là bởi vì đến một đồ nó tận này. Cái cách nè, hẳn là tâm lý, hẳn huyền vậy sợ. Cuộc đời ngạo hóa lắm, tâm lý ngạo hóa lắm, cái cách là như vậy. Anh chỉ còn cách là, chứ đến khi nào mình nhàm chán, cái nhàm chán sinh khởi, thì cái đối tượng đó mình đổi trị được. Thức ăn là vậy. Đây là đối trị cái ham muốn về ăn uống. Mà ở vài phẩm kinh khác thì khi Đức Phật nói thức ăn thì là đối trị bốn thức ăn. Tuy nhiên là đoạn thực, tư niệm thực, xúc thực và thức thực. Bốn thức ăn. Còn đây thì riêng cái chỗ này thì chỉ nói thức ăn không là thực phẩm. Cái vị đó, nhàm chán các vị. Có những người thích tỏi, thích hành, thích mùi thơm xèo xèo, tất cả cái đó là hàng trói buộc về ngón đơn giản như Đức Phật dạy rất thiệt thực, vì thấy đó những cái đó mà bị trói thì mình làm sao mà mình đi vô giải thoát để gọi là điều phục ngã từ ngã, vì là làm cho lặng dịu từ ngã có lắm. Những cái này mình phải đâm chủ là hàng phải điều này. Thứ tư này cả tỷ kheo, vì tỷ kheo sống nhiều vì tâm chất chứa các tượng nhàm chán đối các món ăn. Tiếp theo, tượng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy, do duyên gì được